Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ bác bỏ đề nghị của Trung Quốc về việc sử dụng các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Khoảng 1.000 người Âu Châu còn mất tích sau trận động đất ở Nepal. Và 6 cảnh sát viên ở Baltimore bị truy tố vì cái chết của thanh niên da đen.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ, sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị của một giới chức quân sự hàng đầu của Trung Quốc là có thể sử dụng những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông cho các hoạt động cứu hộ, cứu trợ quốc tế. Bắc Kinh hồi gần đây bị nhiều nước Đông Nam Á và các nước Tây phương chỉ trích về những công trình xây dựng kể cả sân bay trên những hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền. Một thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã trình bày đề nghị đó với người tương nhiệm phía Mỹ là Đô đốc Jonathan Greenert trong một cuộc thảo luận qua đường truyền video hôm 29 tháng 4. Thông cáo cho biết ông Ngô Thắng Lợi nói hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại những hòn đảo có tranh chấp sẽ không đe dọa quyền tự do hàng hải và quyền tự do bay ngang của phi cơ và sẽ nâng cao khả năng dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu hộ trên biển và những hoạt động công ích khác và góp phần bảo vệ an ninh hải dương quốc tế. Ông Ngô nói thêm là chúng tôi hoan nghênh Hoa Kỳ và các nước liên hệ sử dụng những cơ sở này khi điều kiện chín muồi để tiến hành hợp tác cứu hộ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Ratke nói rằng Washington không chấp nhận đề nghị đó. Ông nói với báo chí rằng xây dựng các cơ sở trên đất đai được cải tạo tại những khu vực có tranh chấp sẽ không đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực, ngay cả trong trường hợp như một số giới chức Trung Quốc nói các cơ sở đó được dùng cho những mục đích dân sự để ứng phó với tai họa. Ông nói thêm rằng nếu có ý muốn giảm thiểu căng thẳng thì Trung Quốc có thể chủ động giảm thiểu căng thẳng bằng cách thực hiện những biện pháp cụ thể để ngừng hoạt động lấp biển lấy đất. Ông Ratke còn nói rằng Bắc Kinh nên làm việc với những cơ chế đa phương hiện có cho hoạt động cứu trợ như cơ chế của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Hôm thứ Hai vừa qua, Hiệp hội này đưa ra một thông cáo tại hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về những công trình xây dựng ồ ạt của Trung Quốc trên các đảo có tranh chấp. Bắc Kinh nhất mực nói rằng họ có chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, trong lúc Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có yêu sách chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với vùng biển này. Một tuần lễ sau trận động đất 7.8 tàn phá Nepal, các giới chức ở đây cho biết hàng ngàn người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người Âu Châu. Các giới chức hôm nay nói rằng số tử vong đã vượt mức 6.600 người và phần lớn nạn nhân là người ở bên trong và xung quanh thủ đô Kathmandu. Giới hữu trách cho biết không có nhiều hy vọng tìm được người sống sót trong những đống đổ nát. Tại Kathmandu, một số dấu hiệu bình thường của sinh hoạt hàng ngày đã xuất hiện lại với việc một số thương gia xúc tiến công việc làm ăn và một số người dọn dẹp lều trại để về nhà. Mặc dù vậy, mùi tử thi tràn ngập là một nguyên do chính làm cho nhiều người tiếp tục ở ngoài trời. Người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, đã đi thăm những khu vực ở Nepal hôm thứ Sáu trong khuôn khổ của chuyến đi 3 ngày nhằm thẩm định các hoạt động cứu trợ. Bà cho báo chí biết rằng tài trợ khẩn cấp cho hoạt động cứu trợ đang đổ vào Nepal và cũng hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sự trợ giúp. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng của trận động đất và ít nhất 2 triệu người mất nhà cửa. Công tố viên trưởng của thành phố Baltimore ở miền đông nước Mỹ loan báo các cáo trạng hình sự đối với 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Freddie Gray. Bà Marilyn Mosby hôm thứ Sáu nói rằng giám định viên y khoa của tiểu bang đã xác định cái chết của ông Gray trong lúc bị cảnh sát câu lưu là một vụ án mạng. Bà cho biết ông Gray bị thương nặng ở cổ trong lúc được chở trên một chiếc xe van của cảnh sát hôm 12 tháng 4. Bà nói rằng nạn nhân không được quàng dây nịt vào ghế ngồi trên xe là một việc lẽ ra phải làm. Và các cảnh sát viên đã không cung cấp sự trợ giúp y tế mà cũng chẳng yêu cầu người khác làm như vậy, mặc dù ông Gray đã nói là ông cần có sự giúp đỡ. Bà Mosby cũng nói rằng bản thân của vụ bắt giữ là bất hợp pháp vì chiếc dao được tìm thấy trên người của thanh niên da đen 25 tuổi này không phải là dao bấm và việc ông ấy mang dao như vậy là hợp pháp. Nói rõ sự thật về những gì xảy ra cho ông Freddie Gray là một việc cần thiết một cách tuyệt đối. Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy tại tòa bạch ốc hôm thứ Sáu sau khi cáo trạng được loan báo. Các cáo trạng này bao gồm cáo trạng sát nhân cấp 1 nhắm vào một cảnh sát viên cùng với các cáo trạng ngộ sát, hành hung cấp 2, hành xử sai trái trong khi thi hành nhiệm vụ và giam giữ trái phép. Tất cả 6 cảnh sát viên gồm 3 người da trắng và 3 người da đen được tại ngoại hầu tra sau khi bị bắt giữ và được quan tòa thông báo tội danh. Trong khi đó, cảnh sát Baltimore hồi tối thứ Sáu đã bắt giữ một nhóm người biểu tình ở lại một công viên sau giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Một số vụ xô xát xảy ra nhưng tình hình nói chung là không căng thẳng. Những người biểu tình không tuân lệnh giới nghiêm, nói rằng không còn cần giới nghiêm nữa sau khi 6 cảnh sát viên dính líu tới cái chết của ông Gray bị truy tố. Một số các nhà quan sát nói rằng cảnh sát hồi tối thứ Sáu đã áp dụng một tư thế quyết liệt hơn đối với người biểu tình so với cách hành xử của họ trước đó trong tuần này, trước khi lệnh khởi tố được loan báo. Vài giờ trước đó, thì một đoàn người biểu tình khá đông đã tụ tập trước tòa thị chính sau một cuộc tuần hành qua các con đường ở trung tâm thành phố để bày tỏ sự vui mừng trước lệnh khởi tố. Những người biểu tình đi ngang qua những ngã tư có cảnh sát canh gác, trong lúc vệ binh quốc gia và cảnh sát chống bạo động đứng gần đó trong tư thế sẵn sàng để ngăn chặn những vụ gây rối.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các chức trách Afghanistan cùng với các đại diện của Federal, các thành viên của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan, các chuyên gia độc lập và những phe tham chiến khác không thuộc Taliban đang tụ tập tại thủ đô Doha của Qatar để dự cuộc đối thoại bắt đầu ngày hôm nay, thứ Bảy. Hai ngày thảo luận được mô tả là thảo luận cởi mở, có mục đích tìm kiếm những cách thức để thu hẹp những sự bất đồng giữa chính phủ đoàn kết quốc gia của Tổng thống Ashraf Ghani và phe Taliban. Một chuyên gia tham dự hội nghị cho đài VOA biết rằng mục tiêu là thực hiện những cuộc thương lượng trực tiếp qua việc thu hẹp sự bất đồng giữa đôi bên. Chuyên gia không muốn nêu tên này nói rằng các bên tại hội nghị Qatar sẽ trao đổi những đề nghị để khuyến khích hòa đàm giữa chính phủ Kabul và phe Taliban. Cuộc họp được tổ chức bởi một tổ chức quốc tế có tên là Đại hội Bookwatch về khoa học và sự vụ thế giới với sự cộng tác của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này nói thêm rằng các giới chức của chính phủ Kabul đến dự hội nghị Qatar với tư cách cá nhân chứ không trực tiếp đại diện chính phủ. Một phát ngôn viên của Taliban nói với đài VOA rằng nhóm này quyết định tham dự cuộc đối thoại sau khi có được sự đồng ý là những cuộc thảo luận này không được xem là đàm phán hòa bình. Phát biểu hôm thứ Năm khi đi thăm Ấn Độ, Tổng thống Ghani nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Taliban và để cho họ tham gia sinh hoạt chính trị quốc gia bên trong khuôn khổ của Hiến pháp Afghanistan. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk đã hối thúc Nga thực thi những cam kết trong Hiệp định Minsk để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ xung đột ở Ukraine và giảm thiểu sự can dự quân sự của họ. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden và ông Yatsenyuk đã đưa ra lời thúc giục đó hôm thứ Sáu trong một cuộc điện đàm tập trung vào tình hình an ninh ở Ukraine và kế hoạch cải cách của nước này. Hiệp định Minsk quy định là vũ khí hạng nặng và chiến binh nước ngoài phải được triệt thoái ra khỏi miền đông Ukraine. Tất cả những người bị Nga bắt giữ phải được trả tự do và để cho giám sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương. Hôm thứ Năm, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Âu Châu của quân đội Mỹ là Đại tướng Philip Ridloff nói rằng Nga có thể đang chuẩn bị để thực hiện một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine dựa trên những hoạt động của họ trong thời gian gần đây. Sự thẩm định đó trái ngược hoàn toàn với ấn tượng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo ra nơi các cựu lãnh đạo thế giới trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ tại Moscow. Phát biểu sau cuộc họp này, cựu Tổng thống Jimmy Carter của Mỹ nói rằng ông cảm thấy hài lòng vì Nga có quyết tâm thực thi Hiệp định Minsk. The Voice of America, VOA. Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc ở miền Đông Bắc. Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất đã diễn ra hôm thứ Năm trong khu rừng Sambisa. Cách đây vài ngày thì một nhóm vài trăm con tin cũng được giải cứu trong cùng khu rừng này. Hiện chưa rõ trong số những thiếu nữ được giải cứu có những nữ sinh bị bắt cóc hồi năm ngoái tại một trường nội trú ở Chibok hay không. Vụ bắt cóc đó gây căm phẫn trên khắp thế giới và có lẽ đã góp phần làm cho Tổng thống Goodluck Jonathan bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây. Nhiệm kỳ của Tổng thống Jonathan sẽ kết thúc trong tháng này, xin lỗi quý vị. Ông cho biết là khu rừng Sambisa là cứ địa cuối cùng của nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram và ông cam kết quét sạch các cứ địa của quân khủng bố trước khi ông rời khỏi chức vụ. Các giới chức y tế Mỹ cho biết những người sống sót sau khi nhiễm Ebola có thể truyền bệnh này cho người khác qua đường tình dục sau nhiều tháng được cho là không còn nhiễm virus này. Trong một bản báo cáo công bố hôm thứ Sáu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC đã nói tới trường hợp của một phụ nữ Liberia 44 tuổi mà họ tin là đã nhiễm Ebola qua việc giao hợp với một người sống sót sau khi nhiễm Ebola. Người đàn ông đó ngã bệnh hồi tháng 9 và được xuất viện một tháng sau đó. Người phụ nữ ngã bệnh hồi tháng 3, một tuần sau khi quan hệ tình dục với người đàn ông đó và đã qua đời. Các giới chức CDC cho biết giờ đây họ khuyến cáo những người đàn ông sống sót sau khi nhiễm Ebola hãy tránh những hoạt động tình dục không bảo hộ vô thời hạn. Họ cho biết các cuộc nghiên cứu sẽ được thực hiện để xác định virus Ebola có thể sống bao lâu trong thể dịch của người đàn ông và phụ nữ sống sót sau khi nhiễm bệnh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Trung Quốc muốn nuốt chửng Việt Nam sau năm 75. Thưa quý vị, 4 thập kỷ sau cuộc chiến đẫm máu gây ra cảnh hoang tàn và làm hàng triệu người thiệt mạng, Việt Nam đã đạt được những thành quả nào? Và đất nước sẽ đi về đâu trong 10 hay 20 năm nữa? VOA Việt ngữ đã đi tìm câu trả lời trong cuộc phỏng vấn với giáo sư tương lai, người có thời kỳ làm cố vấn cho Thủ tướng. Trước hết, nhà nghiên cứu từng có nhiều bài bình luận đăng trên tờ The New York Times của Mỹ đánh giá Việt Nam trong khoảng thời gian 40 năm qua.
Sau 30 tháng 4, 1975, Việt Nam chấm dứt chiến tranh, đi vào hòa bình xây dựng. Nhưng nào có hòa bình xây dựng được đâu. Có một cái nước, nó ở sát cạnh Việt Nam, nó không muốn Việt Nam trở thành ra là một cái nước mạnh. Sau khi đã đánh tan những cái đạo quân mà chưa hề thua, ví dụ như là cái đạo quân của Pháp và đạo quân của Mỹ. Cho nên là 30 tháng 4 sau một cái thì nó đã rực rã cái bọn Pol Pot đánh vào phía Tây Nam, kéo một cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam từ 76 đến 78. Trung Quốc đang bị tận răng cho Pol Pot. Và sau khi đạo quân Pol Pot bị quân Việt Nam giáng cho một đòn chí mạng, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi cái ảnh diệt chủng, thì Đặng Tiểu Bình mượn cái cớ ấy để rồi phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Như vậy là nó muốn cho Việt Nam đang còn mình đầy thương tích ra cuộc chiến tranh, thì nó giáng cho một đòn nữa để củng cố quyền lực của Trung Quốc, để Việt Nam không thể ngoi dậy, tiếp tục lớn mạnh bên cạnh một cái đất láng giềng khổng lồ, luôn luôn đối chọi và muốn nuốt chửng Việt Nam. Vậy thì 40 năm qua, khi người ta nói đến xây dựng, thì trước hết phải nói đến xây dựng trong một cái âm mưu hết sức là thâm độc của cái chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, mà nó lại nhân danh cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà cái xây dựng chủ nghĩa xã hội ấy nó gặp một cái trở ngại hết sức lớn. Và trên thực tế thì 40 năm vừa qua, nếu mà tự Việt Nam so sánh với Việt Nam thôi thì cái sự so sánh không giải quyết được. Nhưng mà so sánh Việt Nam với những cái nước láng giềng, ví dụ so sánh Việt Nam với Singapore, hay là so sánh Việt Nam với một cái nước châu Á khác, mà cái xuất phát điểm năm 1975 cũng không khác gì Việt Nam như là Hàn Quốc, thì Việt Nam tụt hậu quá xa, vì Việt Nam duy trì một cái mô hình kinh tế quá lạc hậu, mặc dù có cái tên rất kêu là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cũng trong cái 40 năm ấy thì hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, vì để mà cứu vãn hy vọng là chủ nghĩa xã hội không sụp đổ, thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã làm một cái việc dại dột là sang thành đô để cầu cứu, để muốn Trung Quốc làm cái điểm tựa để mà bảo vệ cái thành quả xã hội chủ nghĩa. Bắt đầu từ đấy thì Việt Nam chui vào một cái thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai, như là cái cảnh báo của Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạnh, người mà Trung Quốc rất căm thù. Vậy thì khi nhìn lại 40 năm thì phải nói rằng đấy là 40 năm trong những cái cố gắng tối đa của người nông dân trên đồng ruộng, của người công nhân trên nhà máy, của người trí thức trong các cái giảng đường đại học và trong các phòng thí nghiệm, và của những cái nhà doanh nghiệp ở trong cái doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước có những cái nỗ lực hết sức lớn, và nó cũng đưa tới những cái thay đổi khá cơ bản. Phải nói những công trình xây dựng của Việt Nam trong 40 năm qua là đáng kể. Nhưng những cái sự đáng kể ấy, cái sức lực của cái người lao động vất kiệt ra để mà làm cái điều đó trong lúc mức sống thì chưa được cải thiện được bao nhiêu. Vì cái mô hình chọn đó, nó sai lầm mất rồi. Và cái mô hình chọn ấy nó lại chui vào cái thòng lọng của Trung Quốc. Và Trung Quốc trong 40 năm ấy, đặc biệt là từ năm 90 sau cái hội nghị Thành Đô, thì cái bàn tay bẩn thỉu của Trung Quốc thò vào kinh tế Việt Nam, chính trị Việt Nam, xã hội Việt Nam, văn hóa Việt Nam, gây nên một cái tác động rất xấu. Việt Nam phải đau đớn mà nói rằng 40 năm qua, thời gian dài, hy sinh lớn, vất vả, gian khổ, thành tựu có, nhưng mà quá hạn hẹp so với cái khả năng mà đất nước có thể vươn lên.
Theo ông, người dân Việt Nam hiện nay thì kỳ vọng gì vào Đảng Cộng sản ạ?
Trên thực tế, uy tín của Đảng Cộng sản đã xuống rất thấp. Đó là một thực tế. Bây giờ người ta gọi đến những người cầm quyền hiện nay thì người ta nói với một cái giọng khinh miệt do những cái thành tích mà họ đã tạo ra. Trên thực tế phải nói rằng hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào có thể thay thế lực lượng đang cầm quyền hiện nay. Có nghĩa là chưa có một cái đảng chính trị nào, chưa có một tổ chức chính trị nào có khả năng thay thế được cái Đảng Cộng sản hiện nay. Mặc dù cái Đảng Cộng sản hiện nay đã mất uy tín trong dân. Cái uy tín đó không phải là dân người ta đổ đồng là một đâu. Người ta biết rõ trong những người lãnh đạo hiện nay có những kẻ nào ngu trung, kiên định cái con đường Mác Lênin, nghĩa là kiên định con đường ý thức hệ, cùng chung ý thức hệ với cái bọn Tập Cận Bình với Đặng Tiểu Bình, những cái đứa mà nó vào nó xâm lược Việt Nam. Và nếu kỳ này ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ mà thực hiện được cái ý chí và nguyện vọng của nhân dân gia nhập TPP càng sớm càng tốt để chống lại cái áp lực của Trung Quốc, nếu mà làm được như vậy thì cái uy tín sẽ được lấy lại và dần dần người ta sẽ biết rằng ta ủng hộ ai, đem lại lợi ích cho dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và trước hết, chứ không phải đặt cái ý thức hệ, giáo điều và những cái lời hứa hẹn viển vông. Thì những người làm như thế sẽ là những người được dân ủng hộ.
Đối mặt với những cái thách thức từ Trung Quốc như vậy thì liệu Việt Nam có nên nghiêng hẳn về phía quốc gia cựu thù là Hoa Kỳ không ạ?
Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có bạn vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn mà thôi. Việt Nam biết quá rõ, Việt Nam từng là con tốt trên bàn cờ của các nước lớn. Việt Nam không liên minh với một nước để chống lại một nước thứ ba. Nhưng mà Việt Nam không tước bỏ cái quyền liên minh với ai mà giúp Việt Nam giữ vững chủ quyền lãnh thổ trên biển và trên đất liền của Việt Nam. Lúc này đây, theo tôi, là phải biết dẹp bỏ những cái việc khác đi, bỏ bớt những cái chuyện bên thắng cuộc, ai thắng ai thua đi, mà trước mắt hãy nhìn vào kẻ thù trước mắt đây này, là Trung Quốc xâm lược, là ngăn cản không để Việt Nam thoát ra khỏi cái bóng của Trung Quốc, là những cái âm mưu thủ đoạn gây áp lực chia rẽ nội bộ bằng nhiều thủ đoạn, thì làm sao vạch ra những cái đó.
10 hay 20 năm nữa, khi mà đánh dấu 50 năm hay thậm chí là 60 năm ngày kết thúc của chiến thảm khốc, thì Việt Nam sẽ đi về đâu ạ? Theo ông?
Tôi không phải là nhà thầy bói, cho nên tôi không bói trước vận mệnh của dân tộc. Nhưng mà tôi khẳng định một cái điều này. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái kiểu tư duy tuyến tính nó lạc hậu mất rồi. Vì đây là một cái thời đại của phi tuyến tính. Trong những cái bước phát triển thì luôn luôn nó ấp ủ những cái đột phá. Và những cái bước đột phá ấy nó sẽ mở ra những cái cục diện mới và không ai tiên lượng được. Cho nên bây giờ thậm chí người ta không thể nào vạch cái kế hoạch 10 năm, 20 năm một cách mà Chile đâu, chỉ cái hướng đi thôi. Bởi vì với cái thành tựu như vũ bão của khoa học và công nghệ như vậy, với những cái diễn biến quá phức tạp của tình hình thế giới như thế, tôi nghĩ Việt Nam nếu dám đi đúng cái con đường mà thế giới đang đi, có nghĩa là dựa vào những cái thành tựu của văn minh, khoa học và kỹ thuật, dựa vào một cái thể chế dân chủ và nhân quyền, tiến bộ trên cái nền kinh tế, thị trường, tiến bộ, thì Việt Nam có thể đạt được nhiều cái thành tựu hơn nữa. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, giới hữu trách trên toàn thế giới đang ra sức chống lại các đường dây buôn người chuyên bóc lột di dân và buộc những phụ nữ trẻ đi vào con đường mại dâm. Bộ Tư pháp Mỹ ước lượng cứ 4 phụ nữ bị buôn bán tại Mỹ là có một người bị buôn qua ngã Houston, Texas, vì đây là giao lộ quốc tế và quốc nội và là một trung tâm thương mại. Hầu hết nạn nhân là những người đến từ châu Á hay châu Mỹ Latin. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đại tướng nước Hoa Kỳ Greg Flakus và Elizabeth Lee về Houston, một trung tâm buôn người đồng thời là thành phố có nhiều di dân nhất nước Mỹ.
Mỗi năm kể từ năm 2001, Bộ Ngoại giao Mỹ đều công bố một phúc trình về nạn buôn người trên toàn thế giới. Phúc trình đánh giá những nỗ lực của các quốc gia chống tệ nạn này. Tuy nhiên, mãi đến năm 2010, báo cáo về tệ nạn buôn người tại Mỹ mới được thêm vào bản phúc trình này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết nạn buôn người xuất hiện tại hầu hết các thành phố lớn của nước Mỹ. Ông Tim Whitman thuộc FBI, một chuyên gia về tệ nạn này, nói có khoảng 20% trường hợp liên hệ đến các nạn nhân người Mexico. Mexico là quốc gia có số nạn nhân của nạn buôn người nhiều nhất trong số các nạn nhân người nước ngoài tại Mỹ. Ông Bradley Miles thuộc Polaris Project, một tổ chức chống buôn người, gọi nạn buôn người là một vấn đề rất nghiêm trọng tại Mỹ. Ông nói thêm một số nạn nhân bị cưỡng bách làm việc trong nhà của những người giàu có và tại những nhà hàng. Các nhà tranh đấu cho biết trong một vài trường hợp, nô lệ thời đại mới liên hệ đến lao động cưỡng bách trong nông nghiệp. Tuy nhiên, hơn 80% những trường hợp này liên hệ đến mua bán tình dục, theo như phúc trình của Trung tâm về nạn buôn người do Quốc hội Mỹ thành lập. Polaris Project điều hành một đường dây nóng để nhận các cú điện thoại trên toàn nước Mỹ, nhiều nhất từ những tiểu bang như Texas, California, New York và Florida. Ông Bradley Miles nói, một trong năm thành phố gọi điện thoại đến nhiều nhất là Washington, D.C. Các nạn nhân tại thủ đô nước Mỹ bao gồm các phụ nữ đến từ Nam Triều Tiên, Trung Quốc và châu Mỹ Latin. Một số nạn nhân là công dân Mỹ. Ông Tim Whitman thuộc FBI cho biết những cơ sở mua bán tình dục bất hợp pháp thường hạn chế khách hàng để tránh bị bắt giữ. Ông nói,
ví dụ như một người bị đem từ Triều Tiên đến Hoa Kỳ vì bị dụ dỗ và buộc phải làm nghề mại dâm, thì hầu như người này làm việc tại các động mại dâm trong cộng đồng Triều Tiên ở Mỹ.
Bà Deborah Sigmund thành lập một tổ chức có tên là Innocence at Risk cho biết hầu hết nạn nhân của nạn buôn người đến từ các nước có nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Bà cho biết,
họ muốn nghĩ rằng họ có thể đến Mỹ và có việc làm tốt, nên họ dễ bị lừa gạt.
Ông Tim Goodman nói, những tay buôn người thường đe dọa các nạn nhân và làm cho họ khó trả hết nợ. Đe dọa cũng có thể nhắm vào gia đình các nạn nhân ở trong nước của mình. Nhưng cũng có nhiều cách thức khác làm áp lực để buộc các nạn nhân phải ở lại Mỹ.
Một lời đe dọa thường được sử dụng là nếu cô rời khỏi đây, tôi sẽ báo cáo với sở di trú và cô sẽ bị bắt, bị tù dài hạn.
Tuy nhiên, trên thực tế, các nạn nhân có thể được giúp đỡ. Đôi khi, nạn nhân được cấp visa đặc biệt, cho phép ở lại nước Mỹ đến 4 năm. Trong thời gian này, họ có thể xin ở lại vĩnh viễn. Tuy nhiên, với những đe dọa, rào cản về ngôn ngữ và sợ hệ thống pháp luật, các nạn nhân thường không muốn hay không thể tìm kiếm sự trợ giúp. Hầu hết người Mỹ nghĩ nô lệ là chuyện của quá khứ. Nhưng các giới chức thi hành công luật nói việc này hiện nay đang xảy ra. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Ed Gallagher nói Houston đã trở thành một trung tâm buôn bán nô lệ chính.
It is very much alive. It is a modern day form of slavery.
Đây là một hình thức nô lệ hiện đại, hoạt động rất mạnh.
Lực lượng đặc nhiệm do ông lãnh đạo, bao gồm những tổ chức phi chính phủ, giúp các phụ nữ bị bắt trong những động mại dâm.
Trên thực tế, những phụ nữ này cần được giúp đỡ vì họ không đến đây vì những mục đích họ đang gặp phải.
Một trong những người tình nguyện giúp đỡ là bà Cherry Brick, một công dân Mỹ bỏ nhà ra đi khi mới 13 tuổi và sau đó bị buộc làm gái mại dâm. Bà Cherry Brick hiện là cố vấn cho những cô gái mại dâm, nói:
I was a victim and didn't know it. That's not what they called it in the 1970s. They called them.
Tôi là một nạn nhân mà tôi không biết. Vào những năm 1970, họ không gọi như vậy. Họ gọi bạn bằng những cái tên xấu xa.
Bà Brick cho biết là phải mất nhiều năm bà mới vượt qua được những kinh nghiệm này. Nhưng hiện nay, bà có thể giúp được những người khác vì những gì bà đã trải qua.
Tôi không bao giờ có thể nói với họ họ cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi có thể nói với họ tôi cảm thấy như thế nào. Và có một mối dây liên hệ chung ở đây.
Tòa nhà trước đây là một địa điểm đấm bóp, nhưng thực sự là một nhà chứa. Hiện nay, nơi này là trụ sở của Elijah Rising, một tổ chức của Cơ Đốc giáo chống nạn mại dâm. Bà Samantha Hernandez giúp thành lập một viện bảo tàng về nô lệ trong thời đại mới, trong một căn phòng trước đây là nơi mua bán tình dục.
The purpose of the museum is really to pierce the conscience of the city.
Mục đích của Viện Bảo tàng là đánh động lương tâm của thành phố, phơi bày những gì được che giấu trong những nơi tối tăm này.
Bà Hernandez nói, Elijah Rising thuê được nơi này sau khi thuyết phục chủ đất đuổi những người hành nghề xoa bóp tắm hơi.
Chúng tôi làm bạn được với chủ đất và ông ấy giúp chúng tôi đóng cửa những nơi khác bằng cách nói chuyện với những chủ đất khác và quy trách nhiệm cho họ.
Thường thường những cô gái hành nghề mại dâm từ chối sự giúp đỡ. Bà Hernandez nói việc này xảy ra do nhiều năm bị lạm dụng và bị làm mất nhân phẩm.
Khi thân xác và trí óc bị lạm dụng quá nhiều, bạn xa rời xã hội hoặc bên trong con người bạn, hay bạn trở thành một xác chết biết đi.
Bà Sherry Brick hiểu được điều này vì đã trải qua những kinh nghiệm đau thương.
Tôi sớm học được là ít đau đớn khi tôi không đấu tranh.
Bà trốn thoát được sau 2 năm, nhưng bà có thể kết nối được với những người đã mất hết ý niệm về giá trị của bản thân. Bằng những hoạt động của mình, bà Brick tìm cách xua tan ý niệm cho rằng mại dâm là một tội phạm không có nạn nhân. Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều người tị nạn nhất trên thế giới. Nhiều người tị nạn định cư tại tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston hơn bất cứ nơi nào khác tại nước Mỹ. Người tị nạn tại đây tìm thấy một nền kinh tế đang phát triển, thời tiết ấm áp và một khung cảnh đô thị đa dạng, nơi họ có thể được giúp đỡ để bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng năm nhân ngày tị nạn thế giới, hàng trăm người tị nạn và những người ủng hộ tụ tập để kỷ niệm ngày này. Houston hiện là quê hương thứ hai của 70.000 người tị nạn từ 78 quốc gia, và mỗi năm có thêm khoảng hơn 2.000 người đến thành phố này. Thành phố Houston có một nền kinh tế đang phát triển, nhiều việc làm và một dân số đa dạng. Nhóm thiểu số lớn nhất là người Việt Nam, bắt đầu đến đây vào những năm 1970. Bà Lina Trần định cư tại Houston mới đây và con cái của bà ít biết tiếng Việt. Em Võ Trần Mỹ, 8 tuổi, nói:
Mẹ cháu là người Việt Nam. Bà trốn thoát khỏi Việt Nam và cháu biết một ít về Việt Nam vì mẹ cháu kể nhiều chuyện về Việt Nam.
Ông Brizas và gia đình theo đạo Baha'i từ Iran đến. Ông nói lý do tại sao ông đến nước Mỹ.
Lý do quan trọng nhất là tôi không có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.
Có nhiều cơ quan và tổ chức giúp người tị nạn tại Houston, nhưng quan trọng nhất là dịch vụ quốc tế YMCA. Bà Amy Blows thuộc YMCA nói, tổ chức giúp người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới tại Houston.
Những người phụ trách sẽ đến thăm người tị nạn tại nhà, thường xuyên theo dõi, đảm bảo họ không gặp khó khăn. Và mục đích của chúng tôi là giúp người tị nạn tự túc được.
Bà đến thăm ông Rajabu Soleimani, một người tị nạn Congo. Ông Soleimani nói,
the family gets separated during the war. Everyone takes his way.
Gia đình ly tán vì chiến tranh, mỗi người đi một hướng để tự cứu.
YMCA đưa ông đến ở tại một căn hộ cùng với một người tị nạn châu Phi khác và giúp hai người tìm việc làm. Ông Soleimani nói, ông được những người dân bình thường ông gặp tại Houston khích lệ.
American very friendly people.
Người Mỹ rất thân thiện.
Bà Blows cho biết, đôi khi những người tị nạn ít kỹ năng và ít giáo dục thích ghi dễ hơn là những người tị nạn có học vấn cao, nhưng bằng cấp không được công nhận tại Mỹ.
Những người này phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi có nhiều người là kỹ sư hiện làm người bán hàng tại siêu thị Walmart.
Bà Blows cho biết hiện nay có những chương trình đại học địa phương giúp những người như vậy có bằng, nhưng việc này có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt là khi có rào cản ngôn ngữ phải vượt qua. Tuy nhiên, không có rào cản nào quá lớn để làm nản lòng ông Soleimani. Ông nói,
tại châu Phi, một số người nói nước Mỹ là thiên đàng, nhưng theo tôi, Hoa Kỳ là xứ sở của cơ hội.
Có nhiều cơ hội đã làm cho Houston trở thành thành phố số 1 của nước Mỹ để người tị nạn định cư. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Băng Si hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, tôi 57 tuổi, tôi hiện đang sống tại Đức và cũng thường xuyên sinh sống ở Việt Nam. Không hiểu tại sao trong vòng 2 năm trở lại nay, hai bên tai của tôi ra rất nhiều rái tai và rất ngứa. Tôi đã đi bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám. Các bác sĩ ở Việt Nam nói là do cơ địa và lấy rái tai. Lần mới đây nhất bác sĩ nói là viêm và mọc nhiều nấm. Tai tôi hiện giờ vẫn rất ngứa và khó nghe. Kính mong được bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về rái tai và viêm tai ngoài. Thì tai ngoài là phần tai phía ngoài, nằm phía ngoài của cái màng nhĩ, là cái màng nó chặn ở phía đáy của cái ống tai. Và cái tai ngoài nó gồm cái vành tai và ống tai. Thì rái tai từ tiếng Anh người ta hay gọi là earwax, hay là trong y khoa người ta gọi là cerumen, là một cái giống sáp, một cái chất giống như là sáp mà nó gồm những cái chất tiết của các tuyến ở trong cái tai ngoài nằm dưới da, cộng với những cái tế bào chết được thay thế và một cái số lông. Thì rái tai nó chặn bụi bặm, các ngoại vật từ ngoài vào và các vi khuẩn. Rái tai có tính cách sát trùng và che chở da ở trong cái ống tai để đừng quá khô và quá ẩm ướt. Thì rái tai và nó cũng giống như là cái mồ hôi nách của mọi người. Nó có thành phần khác nhau tùy theo người, tùy theo tình trạng sức khỏe người đó và tùy theo cái giống dân. Ví dụ như cái người Đông Á như là cái người Đại Hàn hay là cái người Nhật thì họ có cái rái tai khô trắng. Chúng ta thấy ví dụ chẻ cái khúc tre ra thì có một cái phần trắng nó lót ở trong. Thì cái người Tây Phương người ta thấy cái rái tai của cái người Đông Á nó giống như là cái phần trong của cái lòng của cái ống tre. Và ít có mùi vì những cái chất mà rái tai của cái người Đông Á thì họ có ít cái chất bay hơi, những cái volatile compounds. So với cái rái tai của những khách sắc dân ở Tây Phương thường ướt, nâu và nó lỏng hơn và nó có mùi nó nặng hơn. những cái giống dân khác giống như Nam Á Châu hay là Trung Đông thì nó có những cái giấy tai, nó có những cái đặc tính ở giữa cái hai cái đặc tính mà tận cùng đó. Thì giấy tai tự đào thải ra ngoài khỏi cái tai ngoài và không, mình không đúng, nói chung không cần móc tai. Tuy nhiên một số người sản xuất quá nhiều giấy tai và làm nghẹt cái ống tai ngoài, từ tiếng Anh người ta gọi trường hợp đó là impacted cerumen, và có thể làm cho bệnh nhân bị điếc, là vì giống như mình nhét bông gòn ở trong cái lỗ tai, chóng mặt và có thể gây nhiễm trùng. Những người nghe bằng earphone hay nhét cái earphone vào trong cái lỗ tai, hay là những cái người vì người ta điếc, người ta phải mang cái máy khuếch đại âm thanh vào lỗ tai, những cái người đó họ dễ bị nghẹn tai do rái tai, mà nó bít lại và dễ tắc nghẽn. Cho nên những cái người đó thì cũng nên đi khám tai thường hơn những người khác để xem nó có bị nghẹt ở trong hay không, nhất là nếu mà mình thấy chóng mặt và không có nghe được tốt. Thì lúc bị nhiễm trùng thì do vi trùng hoặc là do nấm, fungal infection như trong trường hợp nêu ra ở đây, thì cái lớp da lót ống tai cũng như mặt ngoài của màng nhĩ thì nó có thể bị sưng và nó đỏ lên, và nếu mà sưng nhiều hơn, viêm nhiều thì có thể kèm theo mủ. Nếu mà bác sĩ thấy được cái màng nhĩ thì bác sĩ sẽ ghi nhận là cái màng nhĩ nó còn nguyên vẹn, hoặc là chỉ màng nhĩ nó chỉ dày lên thôi nhưng nó không có bị lúng. Trong trường hợp ở đây thì bác sĩ tai mũi họng đã khám và định bệnh, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái trường hợp là ví dụ như bệnh nhân bị viêm tai giữa, nó chảy mủ ra ngoài và căng mủ lên và làm lúng màng nhĩ. Thì những sau đây tôi xin nói về những cái yếu tố làm cho da ống tai yếu đi và có thể làm cho viêm tai ngoài xảy ra hoặc là tái đi tái lại. Thứ nhất là những cái người bị viêm da dị ứng, từ tiếng Anh chúng ta hay nói là eczema hay là atopic dermatitis, làm cái da ở trong tai nó dễ bị viêm, nó bị bệnh nhân hay gãi ngứa hoặc lấy đồ móc tai thường xuyên làm cho da trầy trụa và dễ nhiễm trùng. Những cái bệnh nhân hay tắm hồ, nhất là đợi mùa hè sắp tới, tắm biển thường xuyên có thể làm cho da lỗ tai bị ướt át, nó mất tác dụng che chở của ráy tai, cho nên vi trùng nấm nó dễ mọc ở trong đó và gây nhiễm trùng. Ở bên Mỹ này người ta thường gọi là cái tai của những cái người mà hay bơi, người đi bơi, swimmer ears, là swimmer's ear, là cái tai do những cái người hay đi bơi và bị nhiễm trùng ở tai ngoài. Những người có sức đề kháng yếu, immunodeficient, những cái người bị bệnh tiểu đường là diabetes, thì cái viêm tai ngoài nó có thể lan ra, nó gây vào viêm xương sàn sọ, những cái xương ở phía dưới cái đáy của cái sọ, và gọi là viêm tai ngoài ác tính. Bây giờ nói về chữa trị thì thứ nhất là chúng ta tránh gãi móc lỗ tai, hay là chúng ta cần phải giữ da trong lỗ tai cho khô. Ví dụ nếu mà chúng ta dùng cái Q-tip là cái que mà có bông gòn, chúng ta đừng có ngoáy sâu vào, vì càng ngoáy sâu chúng ta đẩy cái ráy tai vào phía trong sâu hơn, làm cho nó đi ra ngoài không được. Hoặc là nếu muốn thì chúng ta có thể chỉ dùng cái chéo khăn để mà chậm khô sau khi tắm thôi. Nếu mà cái Q-tip thì chúng ta chỉ chậm ngoài cho nó khô, đừng có nhét vào, xin nhắc lại. Và nên để ý nếu mà bị lúng màng nhĩ, trước khi lặn xuống nước thì phải dùng dụng cụ bít ống tai lại, từ tiếng Anh gọi là earplugs, để cho nước đừng có vào tai giữa. Bác sĩ thì có thể dùng thuốc nhỏ vào tai, loại trong đó nó có một chất axit nhẹ, mà cái axit nhẹ thường nhất người ta dùng là acetic acid, là một cái chất làm cho cái pH, làm cho cái độ acid của cái ống tai nó thấp hơn, nó chống nấm và chống vi khuẩn. Và cái acetic acid là thường nhất mà chúng ta thấy là nằm ở trong giấm. Hay là dùng một cái trụ sinh loại aminoglycoside, hay là một cái loại kháng sinh mới hơn như là fluoroquinolone. Và trong đó thường thường thì có thể kèm theo một cái chất corticoid để cho nó giảm viêm. Ví dụ như thuốc hydrocortisone and acid, acetic acid ear drops, là trong đó nó kết hợp hydrocortisone và chất acid acetic, và tên thương mại nó gọi là Vosol HC, Vosol viết là V-O-S-O-L, HC có nghĩa viết tắt của chữ hydrocortisone. Một thuốc khác là neomycin sulfate, trong đó nó có cái thuốc kháng sinh là neomycin cộng với là polymyxin B sulfate và cộng thêm với chất hydrocortisone. Những cái thuốc mà có thương hiệu đắt tiền hơn bây giờ, như là có thể kể là Tobradex viết là TOBRADEX, hay là Ciprodex viết là CIPRODEX, những cái thuốc này khá đắt tiền. Và chúng ta để ý cần phải nhỏ thuốc khá nhiều, mỗi lần có tùy theo bác sĩ dặn, nhưng mà có thể đến chừng 5 giọt và 3-4 lần một ngày. Và khi nhỏ thì nên nghiêng đầu qua một bên để cho thuốc nó ngấm vào phía trong cái ống tai, và chúng ta kéo cái vành tai lên giống để cho nó bơm nó vào trong. Và nếu cần thì những cái trường hợp nặng thì bác sĩ cần phải lấy bớt những cái chất mà debris nó làm tắc nghẽn cái ống tai, và bác sĩ tai mũi họng sẽ lấy cái đó và dùng những cái kính hiển vi. Vì những cái chất đó nếu mà nó nằm chặt ở trong quá đó thì cái thuốc nó không có ngấm vào được. Và có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng thì có thể bác sĩ sẽ cho phải dùng trụ sinh uống, giống như là Cipro, uống trong vòng chừng một tuần. Bây giờ những cái đề nghị thực tế là nhắc lại là tránh móc tai, đừng có gãi tai, đừng lấy cây viết chì gãi vào tai. Tránh ống tai ẩm ướt, nếu bơi lội thì nên chậm cho khô sau khi bơi. Và nếu mà mình chắc chắn là màng nhĩ mình còn nguyên vẹn, nó không có bị lúng, thì nếu cái người hay bơi lội làm ống tai ẩm ướt và để ngừa cái viêm tai ngoài, thì một số cơ quan người ta đề nghị như mình dùng một cái dung dịch một phần nữa là giấm trắng white vinegar, và một nữa là cồn thoa da là rubbing alcohol. Người ta nhỏ 10 giọt vào cái lỗ tai và giữ yên vài phút, xong mình nghiêng đầu qua một bên cho nước chảy ra. Nếu mà sợ thấy nếu acid nhiều quá, acetic acid này ít hơn, thì một số nơi người ta đề nghị dùng cái dung dịch là một nửa là rubbing alcohol, còn 1/4 là white vinegar và 1/4 là distilled water, là thêm 1/4 là cái nước cách. Ở những cái thuốc tiệm thuốc ở bên Mỹ có bán thuốc nhỏ vào tai để mà cái rái tai, cái wax nó lỏng ra, gọi là wax remover eardrops. Sau đó thì người ta nhỏ vào trong lỗ tai, và sau đó nếu cần người ta dùng một cái bơm cao su giống như là hình trái lê, là bone syringe. Người ta xịt cái nước ấm, và tôi xin nhắc lại là nước ấm, nếu mà lạnh hay là nóng quá thì nó khó chịu, có thể chóng mặt, và nóng quá thì nó phỏng, vào trong, và để kéo những cái chất bẩn nó ra ngoài sau khi được nhờ thuốc nó làm tan ra. Và nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng đáng kể nặng hơn hoặc là dai dẳng thì có thể đi đến bác sĩ tai mũi họng khám lại và theo dõi kỹ lưỡng hơn. Không có nên nhảy từ bác sĩ này qua bác sĩ khác, và khám thêm bác sĩ ngoài da nếu cần, nếu mà bệnh nhân có những cái vấn đề ngoài da.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My Lan, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, My Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf? Một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng ảnh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either, but you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh cũng như nhiều ngôn ngữ khác có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thực không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My land, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My land, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My land, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My land, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, Vậy thì, cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John thì có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, Mylan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, Okay, Mylan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
10 năm trước, chính quyền của Tổng thống lúc đó George W. Bush phát động chương trình bệnh sốt rét của Tổng thống, gọi tắt là PMI. Đó là một chương trình trị giá 1,2 tỷ đô la, nhắm mục tiêu giảm một nửa số người tử vong vì bệnh sốt rét tại 15 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Vào năm 2008, chương trình được mở rộng ra 19 nước châu Phi và tiểu vùng sông Mekong. Trong thập niên qua, làm việc thông qua chương trình này, Hoa Kỳ và các đối tác đã giúp các nước mục tiêu đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới việc kiểm soát bệnh sốt rét. Điều phối viên của PMI, chuẩn đô đốc Timothy Zimmer và điều phối viên toàn cầu HIV/AIDS, bác sĩ đại sứ Deborah Birks, gần đây viết trong một blog rằng sự đóng góp của PMI cùng với những sự đóng góp của những đối tác khác đã cải thiện hết sức đáng kể tầm bao phủ của những biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét chủ chốt, bao gồm việc sử dụng mùng chống muỗi, xịt thuốc trong nhà, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, và điều trị phòng ngừa cách quản cho phụ nữ mang thai. Thật vậy, theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2001, số người tử vong vì bệnh sốt rét đã giảm đi 47% khắp toàn cầu. Đó là hơn 4 triệu sinh mạng được cứu sống. Hầu hết những tiến bộ đó đã diễn ra từ năm 2005. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ riêng trong năm 2013, 198 triệu người mắc bệnh sốt rét và 584.000 người thiệt mạng. Rõ ràng còn nhiều việc cần phải làm. Chương trình bệnh sốt rét năm 2005 của Tổng thống sẽ hết hạn vào cuối năm nay, và do đó chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một kế hoạch mới đưa Hoa Kỳ đến năm 2020. Chiến lược mới sẽ bắt đầu với mục tiêu cuối cùng là trừ khử bệnh sốt rét ở khắp mọi nơi. Để bắt đầu, trong vòng 5 năm tới, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác của mình để làm giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ở các nước thuộc PMI xuống 1/3 so với mức hiện nay. Điều đó có nghĩa là mức bệnh sốt rét thấp hơn 80% so với năm 2000. Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ giảm sự xuất hiện bệnh sốt rét trong cộng đồng người dân thuộc PMI xuống 40% so với mức hiện nay và giúp đỡ ít nhất 5 nước được PMI hỗ trợ để đáp ứng những tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới cho quá trình trước trừ khử. Không có niềm vui nào lớn hơn việc biết rằng trẻ em, những người mẹ và những cộng đồng người dân phát triển mạnh vì bệnh sốt rét không còn hoành hành những ngôi làng nữa. Hai điều phối viên chương trình Zimmer và Burks viết, sự hỗ trợ y tế toàn cầu hướng tới kết quả của Hoa Kỳ giúp cứu mạng sống và cải thiện đời sống, giảm chi phí y tế dài hạn và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu bền ở các nước nghèo nhất thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị của một giới chức quân sự hàng đầu của Trung Quốc là có thể sử dụng những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông cho các hoạt động cứu hộ, cứu trợ quốc tế. Một thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân nước này, đã trình bày đề nghị đó với người tương nhiệm phía Mỹ là Đô đốc Jonathan Greenard trong một cuộc thảo luận qua đường truyền video hôm 29 tháng 4. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Jeff Ratke, nói rằng Washington không chấp nhận đề nghị đó. Ông nói với báo chí rằng xây dựng các cơ sở trên đất đai được cải tạo tại những khu vực có tranh chấp sẽ không đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực. Một tuần sau trận động đất 7.8 tàn phá Nepal, các giới chức ở đây cho biết hàng ngàn người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người Âu Châu. Các giới chức hôm nay nói rằng số tử vong đã vượt mức 6.600 người, với phần lớn nạn nhân là những người ở bên trong và xung quanh thủ đô Kathmandu. Người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, đã đi thăm những khu vực ở Nepal hôm thứ Sáu trong khuôn khổ của chuyến đi 3 ngày nhằm thẩm định các hoạt động cứu trợ, và cho báo chí biết rằng tài trợ khẩn cấp cho hoạt động cứu trợ đang đổ vào Nepal, và bà hối thúc cộng đồng quốc tế hãy gia tăng sự trợ giúp. Công tố viên trưởng của thành phố Baltimore ở miền đông nước Mỹ loan báo các cáo trạng hình sự đối với 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Freddie Gray. Bà Marilyn Mosby hôm thứ Sáu nói rằng các giám định viên y khoa của tiểu bang đã xác định cái chết của ông Gray trong lúc bị cảnh sát câu lưu là một vụ án mạng. Tất cả 6 cảnh sát viên gồm 3 người da trắng và 3 người da đen được tại ngoại hầu tra sau khi bị bắt giữ và được quan tòa thông báo tội danh hôm thứ Sáu. Các giới chức Afghanistan, đại diện của phe Taliban, thành viên của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan, các chuyên gia độc lập cùng với những phe tham chiến khác không thuộc Taliban đang tụ tập tại thủ đô Doha ở Qatar để dự cuộc đối thoại bắt đầu ngày hôm nay, thứ Bảy. Hai ngày thảo luận được mô tả là thảo luận cởi mở, các mục đích tìm kiếm những cách thức để thu hẹp những sự bất đồng giữa chính phủ đoàn kết quốc gia của Tổng thống Ashraf Ghani và phe Taliban. Một phát ngôn viên Taliban nói với đài VOA rằng nhóm này đã quyết định tham dự cuộc đối thoại sau khi có được sự đồng ý là những cuộc thảo luận này không được xem là đàm phán hòa bình.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai. Trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.